Chương 166, Viện quân vạn yêu quốc. Dù đã nhớ ra nguồn gốc của thanh tuyết bạch trường đao, Diêu Phu Mộng càng thêm thận trọng chiến đấu với loại cao thủ này. Thắng bại thường chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, thanh tuyết bạch trường đao cực kỳ lợi hại. Có thể hai thanh đại kiếm trong tay mình cũng không phải là hàng thường. Đặc biệt là diệt kiếm phần tịch, đã được ôn dưỡng và tế luyện bằng tâm huyết của mình không biết bao nhiêu năm, đã sớm hợp nhất với linh hồn của mình. Hai người đều là loại cao thủ tuyệt đỉnh nhất đẳng. Một đao một kiếm, một khi đánh nhau chính là thiên băng địa liệt. Diêu Vô Mộng hai thanh cự kiếm một công một thủ, phối hợp ăn ý. Đao khách lão vương một thanh trường đao chém xuống với chiêu thức tinh diệu, nhưng thanh tuyết bạch trường đao lại có khả năng tấn công linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần vung đao đều có thể ảnh hưởng đến tâm thần của Diêu Vô Mộng. Cuộc chiến giữa hai người quả nhiên là hung hiểm khó lường. Giao đấu suốt một canh giờ, hai người vẫn không phân được thắng bại, ai cũng không làm được gì người kia. Hai người cũng nhận ra, nếu tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ cả ngày cả đêm cũng không phân được cao thấp. Nhưng trong hoàn cảnh này, hai người lại không có thời gian để chiến đấu chết sống cả ngày cả đêm. Đạo khách lão vương lo lắng rằng Yêu Vô Mộng còn có đồng bọn, vì biết rằng vạn yêu quốc không chỉ phái một người này tới. Còn Yêu Vô Mộng cũng không muốn chiến nữa, không phải vì lý do gì khác, mà là trạng thái bây giờ không thể duy trì được lâu. Dù sử dụng phần tịch lực lượng có thể khiến cho thực lực tăng vọt, từ đó đạt được cấp độ chí tôn cửu vân, nhưng thời gian này lại có giới hạn. Hiện tại, trạng thái này nhiều nhất chỉ có thể duy trì được một canh giờ nữa. Nếu quá thời gian này, sẽ gây ra tổn thương và áp lực rất lớn cho cơ thể. Nhưng nếu dừng tay như vậy, Yêu Vô Mộng trong lòng lại rất không thoải mái. Nếu có thể đánh bại chủ nhân của thanh vương đao này, giành được thanh tuyết bạch trường đao, khi ấy kết hợp với thanh bá kiếm cự huyết của mình, thực lực chắc chắn sẽ có một sự tăng lên rất lớn. Vì thế, khi hai người cách nhau không đến ba hơi thở, Yêu Vô Mộng lại tiến lên tấn công. Lần này, Yêu Vô Mộng không chỉ dùng hai thanh cự kiếm trong tay để công kích, mà còn bắt đầu sử dụng những cốt thứ sắc bén ở các khớp nối trên người. Như vậy, Yêu Vô Mộng quả thực trở thành một thanh tuyệt thế hung khí. Hắn điên cuồng tấn công không quan tâm đến mạng sống, khiến cho đao khách lão vương không thể không né tránh, chỉ có thể dùng trường đao không ngừng phòng thủ. Ban đầu hắn cho rằng những cốt thứ trên người Yêu Vô Mộng không có sức công kích gì, nhưng bây giờ phát hiện ra những cốt thứ đó cũng cứng và sắc như thanh cự khuyết kiếm. Vừa mới có ý định dùng bàn tay để chống đỡ thì kết quả ngay lập tức bị đâm xuyên. Đây cũng là lần đầu tiên hai người bị thương trong cuộc giao đấu này. Tuy nhiên, dù đã cản trở rất khó khăn, nhưng đao khách lão vương vẫn không bị đẩy vào thế bất lợi. Chiến đấu lâu mà không thể kết thúc, Yêu Vô Mộng không khỏi có chút nôn nóng lo lắng trong lòng. Lại một lần dùng song kiếm cản lại lão vương trường đao, bỗng nhiên giơ cao đầu gối phải. Từ đầu gối phun ra ánh sáng lạnh lẽo của cốt thứ, trực tiếp hướng về đao khách lão vương đâm tới. Chỉ là lúc này, lão vương trong tay tuyết bạch trường đao bất ngờ phát ra một ánh sáng trắng. Sau đó trường đao nguyên bản đã rất to lại biến thành một cây cự đao dài hơn 5 thước rộng nửa mét. Trường đao ban đầu bị đẩy ra giờ phút này bỗng nhiên ngang trước người. Trên đầu gối cốt thứ trực tiếp chạm vào thân đao tạo ra những tia lửa liên tục. Sau khi ngăn chặn được một cú tấn công này, lão vương hai tay bỗng nhiên sinh to ra, nhưng thân thể lại không có biến hóa gì. Hai cánh tay to gấp 3 lần bình thường, da sần sùi như đá hoa cương, cho thấy cánh tay này chứa đựng sức mạnh khổng lồ. Không do dự, hai tay nắm chặt chuôi đao to lớn, lão vương miệng phát ra một tiếng gầm thét, đá vung cự đao dài 5 mét lên. Ngươi là hỗn độn tộc sao? Nhìn lão vương biến hóa, Yêu Vô Mộng liền kêu lên, nhưng không nhận được hồi âm gì từ lão vương. Chỉ thấy một cú hoành chặt mang theo sức gió kinh người hướng về. Thấy không kịp né tránh, trong hoàn cảnh này, nếu có ý định trốn tránh, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị giảm phong, phải đối mặt với những đao thức liên miên không ngừng. Chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ thua. Yêu Vô Mộng cắn răng quyết tâm, huy động toàn bộ sức mạnh của cơ thể, lại nâng hai thanh cự kiếm chéo trước người. Vừa mới chuẩn bị xong, cái cự đao to lớn đã chém vào trên song kiếm. Chia lửa bắn tung tóe. Yêu Vô Mộng cảm giác như bị vô số viên đạn hung ác va vào trên người. Không ngờ cái cự đao này chỉ dài 3 mét, nhưng trọng lượng và lực đạo lại lớn hơn gấp trăm lần. Chỉ kiên trì được 3 hơi thở, trong tiếng thở dốc của lão vương, Yêu Vô Mộng hai chân đã cắm sâu vào đất, nhưng vẫn bị cự đao ép lùi. Lão vương lại quát một tiếng, chân phải đột nhiên đạp mạnh, toàn thân sức mạnh lại tăng thêm 3 phần. Còn Yêu Vô Mộng nguyên bản đã bị cự đao ép hai chân cày ra một đoạn dài trên đất. Lần này cảm thấy không thể chống cự, cả người bị lực lượng kia đánh bay ra, Tên cắn này có chút giống lúc trước trong hang núi, một kiếm đánh bay Tôn Ngộ Không. Khi yêu vô mộng bay ra trong không trung, lão Vương hít sâu một hơi, người biến mất ở chỗ cũ. Khi xuất hiện lại, chính là ở trên đầu yêu vô mộng ở giữa không trung. Yêu vô mộng nhìn thấy lão Vương sát đao truy kích tới, vội vàng huy động linh hồn lực lượng, hai tay giơ hai thanh kiếm chéo tê người. Lão Vương lạnh nhạt một tiếng, hai tay cầm đao từ trên đầu dũng mãnh chém xuống. Không thể tưởng tượng được một đao đã khiến yêu vô mộng bị đánh bay thẳng xuống dưới. Linh hồn của hắn đã bắt đầu hỗn loạn, lúc này hắn chỉ cảm thấy ngực như bị một ngọn núi lớn nén chặt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi yêu vô mộng chưa kịp rơi xuống đất, lão Vương đã xuất hiện dưới thân hắn cầm trường đao phía sau, sẵn sàng chờ hắn rơi xuống để lại một đao. Yêu vô mộng rơi xuống với tốc độ chóng mặt, nhìn thấy lão Vương nhưng không thể làm gì được. Lực hấp dẫn khiến hắn chỉ có thể vừa vặn đặt hai thanh kiếm ngang trước người. Hắn không dám dùng kiếm để chặn, vì lão Vương quá mạnh. Nếu một đao chém xuống có thể làm hắn bị tổn thương bởi lưỡi kiếm của chính mình. Vừa mới kịp đặt hai thanh kiếm, lão Vương đã chém ngang một đao. Một đao hạ xuống, yêu vô mộng bị đẩy bay về phía sau với tốc độ còn kinh khủng hơn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hai tay như bị gãy xương, chỉ có thể nắm chặt hai thanh kiếm không để rơi. Cảm nhận được thân thể của mình bay lượn về phía sau, yêu vô mộng không khỏi cười khổ. Hóa ra mình đã quá chủ quan, hóa ra năm xưa cái kia Tuyết Bạch Trường Đao không phải là danh bất hư truyền. Mình đã nghĩ rằng dù không thể thắng nhưng cũng có thể thoát đi dễ dàng. Nhưng bây giờ liền không có cơ hội thi triển diệt tịch kiếm không gian xuyên tòa. Vừa nghĩ tới đây, yêu vô mộng bỗng nhiên cảm giác lưng đau nhói một cái. Sau đó cả người ngay lập tức ngất đi. Trong khoảnh khắc trước khi hôn mê, yêu vô mộng có chút hối tiếc trong lòng. Nhưng đã muộn rồi. Yêu vô mộng đã bị lão Vương dùng lực lượng khổng lồ trúng chuyển linh hồn từ trước, lần này lại va mạnh vào một ngọn núi đá phía trên, tức khắc bị thương nặng hôn mê. Cách xa không xa, lão Vương thở dài một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống đất, hai tay hé ra da thịt co rút vào, còn thanh trường đao kia cũng sau một ánh sáng quang mang trở lại kích thước ban đầu. Lão Vương vội vàng lấy ra cái bình ngọc trong ngực, sau đó đổ ra nửa giọt chất lỏng màu lam, nhanh chóng nuốt vào, sau đó bắt đầu hấp thu năng lượng của diệt thể. Thực ra lão Vương cũng không phải là người của tộc hỗn độn. Hắn có thể biến thân như tộc hỗn độn là vì hắn có duyên cơ tình chiếm được nửa cuốn hỗn độn ngũ quyết, mà lại là nửa cuốn sau của hỗn độn ngũ quyết. Nhưng lão Vương thiên phú kỳ diệu, chỉ dựa vào nửa cuốn tàng quyển đã học được quyết thứ tư trong hỗn độn ngũ quyết của tộc hỗn độn, đó là hỗn độn cự nhân biến, chỉ là quyết thứ năm quá khó, còn quyết thứ ba chỉ có khẩu quyết không có chiêu thức, nên hắn chỉ học được quyết đầu tiên. Nhưng chính là quyết đầu tiên này, vì không phải là người của tộc hỗn độn, nên khi thi triển có rất nhiều hạn chế. Dù sao quyết đầu tiên này cũng đã cứu lão Vương không biết bao nhiêu lần mạng sống, lần này cũng vậy. Nếu không có quyết đầu tiên hỗn độn quyết, có lẽ hôm nay ngã xuống đất sẽ là hắn. Lão Vương nghỉ ngơi một lát. Sử dụng hỗn độn quyết đã gây ra rất nhiều tổn thương cho thân thể của mình. Nhưng may mắn là mình có một bình nguyên thần thủy. Có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, bình nguyên thần thủy của mình bây giờ chỉ còn lại nửa bình. Mỗi lần dùng một giọt, lão Vương đều cảm thấy đau nhói. Lão Vương từ từ đứng dậy, cầm theo cây đao lớn, đi đến bên cạnh yêu vô mộng vẫn còn hôn mê. Nhìn thấy hai tay của yêu vô mộng bị gãy xương và nhiều vết thương trên người, lão Vương lắc đầu. Có lẽ đây cũng là kết cục của hắn. Đáng tiếc, vận mệnh này không phải hắn có thể chọn lựa. Từ khi lão Vương cầm lấy cây đao này, vận mệnh của mình cũng đã được định sẵn, hoặc là giết chết kẻ thù, hoặc là chết trận. Lão Vương thở dài chuẩn bị dùng đao kết liễu yêu vô mộng. Dù sao thì hắn cũng là người của Phản Yêu Quốc, là kẻ thù của mình, giết đi cũng không sao. Lão Vương hai tay cầm đao, vung lên vai cây đao dài, rồi chặt xuống. Nhưng bất ngờ lão Vương kêu lên một tiếng, khi bụi bay tán xạ, hắn nhìn xuống đất và phát hiện ra chỉ có một vết rạn dài trên đất, chứ không có bóng dáng của yêu vô mộng. Trong lòng giật mình, lão Vương nhanh chóng ngước nhìn lên. Phía trước một ngọn núi đá nhô ra, có năm người đang đứng. Trong số đó, có một người đang mang trên vai yêu vô mộng, đang hôn mê.